Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay Chủ nhật 28 tháng 8, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc về vấn đề trừ quỷ. Và chương trình sẽ kết thúc với Mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách với đề tài Đức Mẹ hiện ra tại làng Pomme, vùng Mayenne, nước Pháp. Sau đây là phần tin tức do Mai Châu và Linh Tiến Khải trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các thành viên tu hội đời duy trì căn tính riêng là giáo dân được thánh hiến sống giữa đời với ba lời khấn phúc âm, đem sự thánh thiện vào mọi sinh hoạt để biến đổi thế giới. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời khích lệ trên đây trong sứ điệp do Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh ký, gửi các tham dự viên Hội nghị quốc tế các tu hội đời diễn ra tại Roma. Trong các ngày từ 21 đến 25 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhắc lại các lời chân phước Phaolô VI định nghĩa nòng cốt ơn gọi của các thành viên tu hội đời là kết hiệp hai trào lưu của cuộc sống Kitô, là giáo dân được thánh hiến bởi các bí tích rửa tội và thêm sức, nhưng lựa chọn nêu bật việc thánh hiến cho Thiên Chúa với ba lời khấn phúc âm, được chấp nhận như các bổn phận với một ràng buộc vững chắc và được thừa nhận, dấn thân trong các giá trị đời riêng và đặc thù của giáo dân. Thách đố lớn đối với các tu hội đời ngày nay là tổng hợp giữa sự thánh hiến và tính cách đời, phối kết chứ không phân rẽ chúng. Chính vì thế, việc đào tạo có tầm quan trọng nền tảng và đòi hỏi vì cần liên tục cố gắng hiệp nhất giữa việc thánh hiến và tính cách đời, giữa hoạt động và chiêm niệm, mà không có sự nâng đỡ của một tổ chức công đoàn cho đời sống cầu nguyện và công việc làm. Nhưng nếu rộng mở cho Chúa Kitô thì sẽ khám phá ra Ngài hiện diện khắp nơi. Vì thế, cần được giáo dục để có tương quan cá nhân với Thiên Chúa, được phong phú nhờ sự hiện diện của các anh chị em khác. Ngoài ra, cần chú ý tới các giáo chỉ thời đại và để dấu vết tin mừng trên lịch sử và góp phần quy hướng nó về nước Chúa. Đem cái luận lý của Thiên Chúa vào trong thế giới, góp phần thực hiện nhân loại mới, có óc sáng tạo và khả năng tưởng tượng ra các giải pháp mới, tìm ra các câu trả lời chưa từng có cho các tình trạng mới. Để được như thế, cần săn sóc cuộc sống cầu nguyện. Cuộc sống gia đình là tổ ấm, nơi mọi người có thể tới kính múc yêu thương.
Đức Thánh Cha viết tiếp trong sứ điệp. Như là muối men, các thành viên tu hội đời phải là các chứng nhân của tình huynh đệ và tình bạn. Vì nhiệm vụ biến đổi thế giới nên với cuộc sống, cần kêu lên cho con người ngày nay biết rằng, có một kiểu sống mới trong tương quan với thế giới và với con người, là con người mới trong Chúa Kitô. Với lời khấn khiết tịnh, các bạn cho thấy có một kiểu yêu thương khác, với con tim tự do như con tim của Chúa Giêsu trong việc hiến thân. Với sự khó nghèo, các bạn phản ứng lại khuynh hướng tiêu thụ đang đặc biệt ngấu nghiến Tây Phương, và qua cuộc sống của các bạn, tố cáo cả bằng lời nói ở nơi đâu cần thiết, biết bao bất công chống lại người nghèo trên trái đất. Với sự vâng lời, các bạn là các chứng nhân của sự tự do nội tâm, chống lại cá nhân chủ nghĩa kiêu căng và ngạo mạn. Các thành viên các tu hội đời cũng là lực lượng tiền đồn của công tác rao truyền tin mừng, và là trường dạy sự thánh thiện, được cho chảy vào các sinh hoạt thường ngày trong các biến cố lớn nhỏ. Và yếu tố nền tảng của việc tái phúc âm hóa là sống tình yêu huynh đệ trong các hoàn cảnh thường ngày của thế giới, một mình, trong gia đình, trong các nhóm, theo các hiến pháp của mình. Và đối tượng của việc tái rao giảng tin mừng đó là những người đã mất đức tin hay sống như thể Thiên Chúa không hiện hữu, các người trẻ sống không có lý tưởng và không có giá trị, các gia đình đổ bể, các người thất nghiệp, người già cả, người cô đơn, người di cư. Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi tinh thần, bảo đảm với các tham dự viên lời cầu nguyện của Ngài cho hội nghị được thành công và gửi phép lành tỏa thánh tới tất cả mọi người. Hội nghị quốc tế các tu hội đời đã diễn ra tại Đại học Salesianum ở Roma, quy tụ 140 tham dự viên đến từ 25 quốc gia năm châu.
Vatican, sáng ngày 26 tháng 8 vừa qua, Tòa Thánh đã công bố đề tài cho Ngày Hòa Bình Thế Giới lần thứ 50, cử hành ngày 1 tháng Giêng năm 2017, đó là Không Bạo Lực, kiểu của một nền chính trị cho hòa bình. Thông cáo viết, bạo lực và hòa bình là nguồn gốc của hai kiểu xây dựng xã hội trái ngược nhau. Sự kiện nhiều nơi bạo lực bùng nổ gây ra các hậu quả xã hội tiêu cực và trầm trọng, khiến cho Đức Thánh Cha gọi đó là đệ tam thế chiến từng mảnh. Trái lại, hòa bình có các hiệu quả tích cực và cho phép thực hiện một tiến bộ thực sự. Vì thế, cần phải di chuyển trong các không gian có thể bằng cách thương thiết các con đường hòa bình, cả tại những nơi các con đường ấy xem ra cong queo hay không thể đi được. Trong kiểu này, không bạo lực sẽ có thể là một ý nghĩa rộng rãi và mới mẻ hơn, không chỉ là ước mong, ngưỡng vọng, khước từ bạo lực, các hàng rào cản, các thúc đẩy tàn phá, mà cũng là kiểu thực thi chính trị thực tiễn, rộng mở cho hy vọng. Đây là một kiểu làm chính trị dựa trên sự tối thượng của quyền lợi. Nếu quyền lợi và sự bình đẳng phẩm giá của mỗi bản vị con người được cứu vãn, không kỳ thị và phân biệt, thì hiệu quả là bất bạo động được hiểu như đường lối chính trị có thể là một con đường thực tế giúp thắng vượt các xung đột vũ trang. Trong viễn tượng này, thật là quan trọng luôn luôn thừa nhận sức mạnh của quyền lợi, chứ không phải quyền lợi của sức mạnh. Với sứ điệp này, một lần nữa, Đức Thánh Cha Francisco chỉ cho thấy một bước nữa, một con đường hy vọng thích hợp với các hoàn cảnh lịch sử, đó là giải quyết được các tranh chấp qua đối thoại, tránh cho chúng không trở thành xung đột vũ trang. Đằng sau viễn tượng này cũng có việc tôn trọng đối với nền văn hóa và căn tính của các dân tộc, nghĩa là sự thắng vượt ý tưởng cho rằng một phần cao hơn phần kia trên bình diện luân lý. Đồng thời, điều này không có nghĩa là một quốc gia thờ ơ với các thảm kịch của một quốc gia khác. Trái lại, nó có nghĩa là thừa nhận quyền tối thượng của ngoại giao trên tiếng của súng đạn. Việc buôn bán vũ khí trên thế giới rộng lớn nhưng thường bị đánh giá thấp. Chính việc buôn bán vũ khí lậu yểm trợ cho không ít các xung đột trên thế giới. Chính vì thế, bất bạo động như đường lối chính trị có thể góp phần rất nhiều vào việc loại trừ tệ nạn này. Ngày Hòa Bình Thế Giới đã do Đức Giáo Hoàng Phaolô VI cử hành lần đầu tiên ngày 1 tháng Giêng năm 1968, và sứ điệp của Đức Giáo Hoàng được gửi tới các chính quyền trên toàn thế giới.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco tỏ tình liên đới với Đức Cha Antonio Suetta, giám mục giáo phận Ventimiglia Sanremo, Bắc Italia, và khích lệ giáo phận tiếp tục trợ giúp người di cư tị nạn. Thư Đức Thánh Cha gửi đã được Đức Cha Suetta công bố ngày 26 tháng 8 nhân lễ Thánh Secondo bổn mạng giáo phận. Trong thư, Đức Thánh Cha cảm ơn các nỗ lực của cộng đoàn giáo phận Ventimiglia Sanremo đã không ngần ngại huy động nhân lực và tài lực để tiếp đón hàng ngàn người di cư tị nạn muốn vào Pháp nhưng bị kẹt lại tại biên giới Italia. Đức Thánh Cha xin các linh mục, tu sĩ nam nữ và nhân viên mục vụ cũng như các cơ cấu khác của giáo hội tiếp tục quảng đại trợ giúp các anh chị em này để thoa dịu bớt các khổ đau của họ và để cộng đoàn giáo phận ngày càng trở thành giáo hội đi ra các vùng ngoại biên để loan báo tin mừng lòng thương xót của Chúa.
Cairo, hàng trăm bạn trẻ thuộc 15 quốc gia đã tham dự khóa hội học về đề tài Người trẻ, tôn giáo và bạo lực trong các ngày từ 18 đến 22 tháng 8 vừa qua tại Cairo, thủ đô Ai Cập. Khóa hội học đã do phong trào đại kết giới trẻ của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô cùng tổ chức với Đại học Hồi giáo Al-Azhar, với mục đích cống hiến cho các bạn trẻ Kitô và Hồi giáo không gian suy tư về nền văn hóa đối thoại. Linh hoạt, các bạn trẻ trong các ngày hội họp đã có các bài chia sẻ ngắn của nhiều thần học gia và chuyên viên nghiên cứu chính trị liên quan tới sự phức tạp của các tương quan giữa các tín hữu Kitô và tín hữu Hồi. Trong số các đề tài được thảo luận, có tương quan giữa các tôn giáo, tu đức và chính trị. Định nghĩa quyền công dân trong sự chú ý tới căn tính tôn giáo, chủng tộc và quốc gia. Tương quan giữa người trẻ và khuynh hướng tôn giáo khóa khích. Đâu là các đề nghị giúp lôi cuốn giới trẻ ngày càng nhiều hơn vào việc cải tiến công bằng xã hội và xây dựng hòa bình, là các phương thức giúp đánh bại khuynh hướng khủng bố và quá khích. Đức Thượng Phụ Tawaros II của Giáo hội Chính thống Ai Cập đã bày tỏ sự hài lòng có thể gặp gỡ các bạn trẻ ước mong xây dựng hòa bình từ việc chia sẻ các giá trị chung thuộc mọi tôn giáo. Kinh nghiệm của giáo hội tại Ai Cập có thể giúp các bạn trẻ hiểu rằng chứng tá nền tảng đối với việc hiểu biết các ơn gọi của căn tính tôn giáo là như thế nào. Việc xây dựng hòa bình là nhiệm vụ đầu tiên của cuộc đối thoại Hồi giáo Kitô. Cuộc đối thoại này phải tìm ra sức mạnh trong việc liên tục hoán cải con tim trong một tiến trình hòa giải ký ức. Các bạn trẻ cũng đã gặp gỡ Đại Iman của Đại học Al-Ansaf, Ahmad Al-Tazet. Iman đã khích lệ họ xây dựng hòa bình trong cuộc đối thoại hàng ngày. Iman cũng mạnh mẽ lên án mọi chủ trương khủng bố và khóa khích, không liên quan gì tới các tôn giáo. Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề Cầu nguyện cho các gia đình trẻ.
Sau những ngày tháng yêu thương nhau cách đàng hoàng nghiêm túc, chắc chắn người ta sẽ nghĩ đến chuyện cùng nhau xây đắp những tổ ấm yêu thương. Một mái nhà và những tiếng cười đùa của những đứa trẻ đều là ước mơ, khát vọng rất tự nhiên của con người. Hình ảnh một mái nhà tranh nơi có hai con tim cùng chung nhịp đập luôn để lại cho chúng ta một cảm giác an vui, êm đềm. Những ánh mắt trong veo, ngây thơ và giọng nói ríu ra ríu rít của những đứa trẻ luôn làm cho lòng ta thêm rộn ràng, háo hức. Gia đình chính là điểm đến của tình yêu, con cái chính là sự thăng hoa của một mối tình nồng cháy. Trước khi cùng về chung sống với nhau dưới một mái ấm, chàng và nàng đã phải trải qua những giây phút của lần đầu gặp gỡ. Những ánh mắt e ấp nhìn nhau, những tiếng đập thình thịch của hai con tim nổi loạn muốn văng ra khỏi lồng ngực. Lần đầu gặp gỡ, bao giờ cũng để lại những kỷ niệm khó phai như thế. Đó chính là những giây phút tuyệt đẹp để cả hai sẽ còn mãi nhắc về. Tuy nhiên, những giây phút choáng váng vì men say tình ái của những buổi đầu gặp gỡ cũng nhanh chóng qua đi, thay vào đó là những dự định nghiêm túc và những suy tính chín chắn hơn về tương lai, sự nghiệp, về một tổ ấm mà cả hai sẽ cùng nhau xây đắp. Khi tình yêu đã đến lúc chín muồi và nhận được cái gật đầu chấp thuận của những bậc niên trưởng, chàng và nàng sẽ cùng nắm tay nhau bước vào ngôi thánh đường để thề non hẹn biển, để dâng lên Chúa mối tình tươi đẹp và để cùng nhau cử hành một bí tích tình yêu huyền nhiệm cao quý. Thế là một gia đình nhỏ đã được bắt đầu. Gia đình ấy ngập tràn những tiếng cười và được phủ một màu hồng hạnh phúc. Chàng và nàng như lạc vào cõi thần tiên, thấy cái gì cũng đẹp, chẳng phải lo toan suy nghĩ về cuộc đời. Hai người chỉ ở bên nhau hưởng những giây phút êm đềm của những ngày trăng mật. Thế rồi, cuộc sống mưu sinh bắt đầu kéo con người về với thực tại. Cả hai bị lôi từ cõi bồng lai tiên cảnh xuống giữa thế trần xô bồ chen chúc, nơi mà ai cũng phải tất bật với cơm áo gạo tiền. Những suy tính lo toan bắt đầu thay thế cho những mộng mơ hồ điệp. Những cái vã, xung đột, những mệt mỏi chán trường bắt đầu thay thế cho những lời tỏ tình đường mật dễ thương. Những tính cách và lối sống của bản thân mỗi người cũng bắt đầu thể hiện ra, khiến cho cả hai choáng váng. Khi mới yêu nhau, không hề thấy những điều này. Nhưng khi về chung sống, càng ngày cả hai càng ngỡ ngàng sửng sốt về nhau hơn. Đôi khi còn kèm thêm những tiếng thở dài thất vọng. rồi những đứa con cũng lần lượt ra đời, tạo nên một sức nặng vô hình nhưng rất khủng khiếp trên vai của đôi vợ chồng trẻ. Những khó khăn dồn dập kéo đến, những vấn nạn liên tiếp xảy ra trước mắt như muốn trêu đùa, thách thức tình yêu của cặp vợ chồng Sean. Nhưng nếu cả hai có với nhau một tình yêu đích thực, mọi sóng gió đều sẽ vượt qua, con thuyền gia đình sẽ cập bến bình an. Nhưng không phải gia đình trẻ nào cũng gặp được may mắn như thế. Những khó khăn xảy đến, những tính cách thật được tỏ lộ ra khiến cả hai không thể chấp nhận nhau được nữa. Họ bắt đầu cảm thấy sự hiện diện của người kia là một cực hình, là một nỗi khổ. Gia đình không còn là tổ ấm yêu thương, nhưng càng ngày càng trở thành địa ngục trần gian. Đấy là chưa kể những điều tiếng, gièm pha, dị nghị, chỉ trích của miệng đời. Càng áp lực hơn nữa, nếu đôi vợ chồng nào đến với nhau mà cha mẹ hai bên không hoàn toàn ưng thuận hoặc vui lòng. Bởi thế, có người mới nói đùa rằng, khi yêu nhau người ta thường mù quáng, nhưng cứ cưới nhau về thì tự nhiên sẽ sáng mắt ra thôi. Vâng, người ta sẽ phải sáng mắt ra để nhìn cách chân thật cuộc sống mà cả hai đang tiến bước. Họ phải sáng mắt ra để nhìn thấy trách nhiệm to lớn mà cả hai đang cùng chung tay gánh vác. Cuộc đời không chỉ có toàn màu hồng của những tháng ngày an vui hạnh phúc, nhưng cũng có những thời khắc đen tối của khó khăn thử thách. Chỉ có tình yêu thương đích thực, chỉ có lòng tin tưởng nơi Thiên Chúa và những lời đoan hứa nguyện thề trong thánh lễ hôm nào mới có thể giúp gia đình trẻ vượt qua những khó khăn thách đố của cuộc sống. Giờ đây, chúng ta hãy dâng những gia đình trẻ lên Chúa. Xin Chúa giữ gìn thánh hóa tình yêu của họ cho nên son sắt, cho nên trường tồn cùng tuế nguyệt. Xin Chúa làm cho lời đoan hứa khi kết hôn của đôi bạn trẻ ghi khắc trong tim luôn sống động và được làm mới mẻ lại mỗi ngày, để dù trong thời gian đầu của đời hôn nhân có nhiều gian nan thử thách, các bạn trẻ ấy luôn can đảm, vững tin và nắm tay nhau vượt qua những khó khăn sóng gió của cuộc đời.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục giải đáp thắc mắc về vấn đề trừ quỷ.
Kính thưa quý vị thính giả, trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ trả lời một số câu hỏi về vấn đề trừ quỷ. Thưa cha, có một thính giả viết thư hỏi rằng, ngày xưa có những trường hợp quỷ ám như trong phúc âm có nói tới, ở Việt Nam vẫn gọi là ma nhập. Ngày nay, trường hợp ấy xảy ra rất ít, con chỉ nghe nói thôi chứ chưa thấy bao giờ. Mặc dù vậy, con vẫn thấy nói đến việc linh mục trừ quỷ. Xin cha cho biết trừ quỷ là làm như thế nào? Và ngày nay còn có người bị quỷ ám nữa không? Làm sao mà biết được? Có phải chính Satan ở trong con người bị quỷ ám không?
Năm 1968, ông Jean Fogel, một ký giả người Thụy Sĩ, làm việc ở Paris bên Pháp, đã thực hiện một tập tài liệu quan trọng với tựa đề Có cần tin nơi quỷ hay không? Tập tài liệu nghiêm túc này được đăng trên tạp chí Thông tin Công giáo Quốc tế Information Catholic International số tháng 3 năm 1968. Trong đó có một bài ký giả Fogel phỏng vấn một linh mục dòng được ủy thác thực hiện các nghi thức trừ quỷ trong Tổng giáo phận Paris. Vị linh mục này cho biết trong số hàng ngàn người nói là mình bị quỷ ám, thực ra họ chỉ là những người bị bệnh tâm lý, và các vụ này thuộc thẩm quyền của khoa phân tâm học. Tuy nhiên ngày nay, vẫn còn vài trường hợp người ta bị quỷ ám thực sự. Vị linh mục đó đã kể lại vụ trừ quỷ mà ngài đã thực hiện suốt một tiếng đồng hồ. Người bị quỷ ám là một nữ tu đi theo một giáo phái Lucifer và đã quyết tâm đi cám dỗ các linh mục và các giám mục ngay tại Roma. Sau nhiều năm trời dấn thân trong con đường gian tà đó, trì nữ tu chợt tỉnh ngộ và kinh hoàng vì hành động của mình nên đã xin linh mục trừ quỷ cho. Trì nữ tu xưng thú với vị linh mục là đã kết ước với Satan để làm sự ác. Khi lên cơn, chị có những triệu chứng khủng khiếp và nói những tiếng lạ mà chị không biết. Trong lúc vị linh mục cử hành nghi thức trừ quỷ, thân thể chị nữ tu cứng đơ như xác chết. Ít lâu sau khi được trừ quỷ như vậy, chị nữ tu lại bị một số thành viên giáo phái này khuyến dụ và chị tái sa ngã vào trong giáo phái thờ Lucifer đó. Nhưng may thay, sau cùng, chị nữ tu đã trở về tu viện và đã chết an bình tại đây.
Ngày nay có nhiều người không còn tin ma quỷ là những nhân vật có thực, nhưng họ nói đó có thể là sự ác được nhân cách hóa. Lập trường của Giáo hội Công giáo về sự hiện hữu của ma quỷ như thế nào, thưa cha?
Giáo hội vẫn xác tín rằng ma quỷ chính là những thiên thần sa ngã vì bất tuân phục Thiên Chúa. Chúng tìm cách cản trở công trình cứu độ của Thiên Chúa và tìm mọi cách khiến cho loài người không được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu nơi Thiên Chúa. Khác với Thiên Chúa, Satan và ma quỷ không thể ở trong tâm hồn chúng ta và cũng không thể tác động trực tiếp trên ý chí của chúng ta. Tuy nhiên, nó có thể cám dỗ con người và ảnh hưởng trên sự nhạy cảm cũng như trên trí tưởng tượng của chúng ta bằng cách sử dụng những trung gian như những ước muốn xấu của con người, những vết thương tâm lý, ý thức hoặc là vô thức do những xúc động mạnh mà con người đã phải chịu trong thời thơ ấu. Ma quỷ cũng sử dụng những xáo trộn về cơ thể con người như sự thiếu quân bình của các kích thích tố, những xáo trộn về thần kinh cũng như những thực tại bên ngoài như sách báo, phim ảnh, khiêu dâm, các giáo phái tôn thờ Satan, những buổi lên đồng, cầu cơ, phù thủy vân vân để thi hành mưu đồ làm hại con người. Ngoài những hình thức cám dỗ thông thường đó, cũng có những trường hợp ma quỷ trực tiếp tấn công ý chí và toàn bộ tâm lý của con người. Đây chính là trường hợp người bị quỷ ám thực sự, tuy rằng những trường hợp này rất họa hiếm. Trong số những nguyên nhân đưa đến tình trạng bị quỷ ám đích thực như vậy, luôn luôn có một thái độ đồng ý của đương sự đối với ma quỷ, như trường hợp của chị nữ tu ở Paris trong câu chuyện trên đây. Sự đồng ý này có thể được biểu lộ qua sự tham gia một giáo phái Lucifer tôn thờ Satan, hoặc tham gia những nghi lễ gọi là lễ đen, hoặc là kết ước với ma quỷ.
Thưa cha, ngày xưa trong giáo hội, người ta gọi linh mục là người đã chịu 7 chức thánh, trong đó có chức trừ quỷ, nhưng ngày nay thì không còn 7 chức như vậy nữa. Vậy thì nhiệm vụ trừ quỷ ám giáo hội trao cho ai ạ?
Giáo luật hiện hành trong khoản số 1172 quy định rằng không ai được trừ tà cách hợp pháp cho những người bị quỷ ám nếu không được bản quyền sở tại ban phép đặc biệt và rõ ràng. Bản quyền sở tại, tức là đích giám mục hay là cha tổng đại diện, chỉ ban phép này cho linh mục đạo đức, nổi tiếng về học thức và khôn ngoan, cũng như có đời sống vẹn toàn. Qua quy định trên đây, người ta thấy rõ sự thận trọng của giáo hội trong việc cử hành và ban phép trừ quỷ. Lý do vì trong rất nhiều trường hợp, người ta tin là bị quỷ ám nhưng thực ra đương sự chỉ là người bị mắc bệnh tâm lý. Và như thế, người có thẩm quyền chữa trị trong những trường hợp đó phải là các bác sĩ, chứ không phải là linh mục được ủy quyền. Nói khác đi, vị linh mục trừ quỷ chỉ can thiệp sau khi đã cứu xét kỹ lưỡng và sau khi khoa học thú nhận sự bất lực của mình trong việc chữa trị cho người có những triệu chứng tâm sinh lý, có thể là hậu quả do sự can thiệp của ma quỷ. Trường hợp bị quỷ ám thực sự là điều rất họa hiếm. Một linh mục người Pháp được giao phó nhiệm vụ trừ quỷ từ 24 năm nay quả quyết rằng mình chưa bao giờ gặp vụ quỷ ám đích thực nào cả. Việc thẩm định xem một người có bị quỷ ám đích thực hay không, đó là một công việc nhiều khi rất khó khăn, vì nếu thẩm định không đúng thì vị trừ quỷ có nguy cơ làm cho người bệnh thần kinh và tâm lý trở nên nặng hơn. Linh mục Henri Gerland được Tòa Tổng giám mục Paris bên Pháp ủy thác nhiệm vụ trừ tà. Trong 13 năm cha thi hành chức vụ này, đã có 20.000 người đến xin cha trừ quỷ ám. Nhưng sau khi cứu xét cẩn thận, cha chỉ nhận thấy có 5-6 trường hợp thực sự là quỷ ám mà thôi. Tất cả những gì lạ lùng không nhất thiết là do ma quỷ, và ngược lại, ma quỷ có thể sử dụng những hình thức thông thường nhất như gian dối và ghen ghét, oán thù để bành trướng hoạt động của chúng.
Vậy làm sao để xác định một vụ là quỷ ám chứ không phải là một bệnh tâm lý, thưa cha?
Sự xác định xem một trường hợp có phải là quỷ ám hay không, đó là một đòi hỏi nhiều khôn ngoan và kinh nghiệm. Chính vì không biết phân biệt rõ đâu là trường hợp quỷ ám, đâu là bệnh tâm lý thường, mà nhiều khi người ta làm hại cho người bệnh, ví dụ như hồi tháng 7 năm 1976 tại thị trấn Klingenberg am Main, thuộc giáo phận Würzburg bên Đức, một thiếu nữ 24 tuổi bị coi là quỷ ám đã qua đời sau khi chịu nghi thức trừ quỷ ám nhiều lần. Cha mẹ của thiếu nữ, cha sở và một linh mục dòng tên đã bị truy tố trước tòa án về tội không mời bác sĩ tới chữa trị cho người bệnh. Thực vậy, kết quả cuộc giảo nghiệm thi hài cho thấy nạn nhân chết vì thiếu dinh dưỡng, và giả sử cô được đưa vào nhà thương kịp thời thì mạng sống của cô có hy vọng được cứu thoát. Báo chí và các phương tiện truyền thông trên thế giới bàn tán sôi nổi về vụ này, và người ta đặt vấn đề có nên cho phép thực hành các nghi thức trừ quỷ hay không. Những người phủ nhận sự hiện hữu của ma quỷ lại được dịp lớn tiếng quả quyết là ma quỷ chỉ là kết quả sự tưởng tượng của loài người. Trong phiên tòa hồi tháng 4 năm 1978, tại thành phố Aschaffenburg, các bị can gồm cha mẹ của thiếu nữ và hai vị linh mục bị tòa kết án 6 tháng tù treo. Mặc dù những trường hợp quỷ ám đích thực rất họa hiếm và có những vụ đáng trách như vụ Klingenberg ở Đức như vừa nói trên đây, giáo hội ngày nay vẫn duy trì nghi thức trừ quỷ như vừa nói. Giáo luật cũng nói đến sự việc các vị bản quyền chọn lựa các linh mục khôn ngoan đạo đức để ủy thác nhiệm vụ trừ quỷ. Việc ủy nhiệm này không diễn ra trong một nghi thức nào cả, vì vị linh mục đã nhận quyền này cùng với chức linh mục. Tại Italia hiện có khoảng 20 linh mục được giao phó nhiệm vụ trừ quỷ. Các vị bị tràn ngập công việc nên đang thỉnh cầu các giám mục bổ nhiệm thêm. Tại Pháp hiện có 80 linh mục được giao phó nhiệm vụ trừ quỷ. Con số này tăng vọt vì cách đây gần 60 năm vào đầu thập niên 50, cả nước Pháp chỉ có 5 linh mục được chính thức ủy thác nhiệm vụ trừ quỷ. Các vị họp thành một hiệp hội và làm việc với các nhà phân tâm học cũng như các chuyên gia các ngành khoa học nhân văn. Về nghi thức trừ quỷ, gần đây Bộ Phụng Từ và Kỷ luật Bí Tích đã ban hành một nghi thức mới để sử dụng tạm thời thay cho nghi thức cũ. Tuy nhiên, nghi thức mới này không được công bố và để tùy sự thẩm định khôn ngoan của các giám mục. Nghi thức mới về việc trừ quỷ không còn những công thức có vẻ huyền bí và cũng không có sự biểu dương thái quá nữa, nhưng là một kinh nguyện xin Chúa giải thoát người đang phải chịu ảnh hưởng xấu. Vị linh mục khi cử hành nghi thức trừ tà thường mặc áo trùng trắng, làm dấu thánh giá trên trán của người bị quỷ ám, đặt tay trên họ và đôi khi thổi hơi trên đương sự để chứng tỏ rằng chính nhờ sự truyền thông thánh thần của Chúa mà ma quỷ bị xua đuổi. Những lời được vị linh mục đọc lên trong nghi thức trừ quỷ hiện nay hướng về Thiên Chúa, chứ không có tính cách truyền lệnh cho ma quỷ như trong nghi thức cũ.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề. Đức mẹ hiện ra tại làng Pommen, vùng Meissen, nước Pháp.
Sau khi hiện ra tại La Salette, Falavo, gần làng Corps ngày 19 tháng 9 năm 1846, ngày 17 tháng Giêng năm 1871, tức 25 năm sau, Đức Trinh Nữ Maria lại hiện ra tại làng Pommes, tỉnh Mayenne, vùng Tây Bắc nước Pháp. Đức Mẹ đã hiện ra trong bối cảnh của cuộc chiến giữa quân Phổ và quân Pháp. Các đạo binh của Pháp thất bại khắp nơi, thành phố Metz, pháo đài quan trọng nhất của Âu Châu đã bị bao vây hồi tháng 8 cùng năm, và vào tháng 10 đã phải đầu hàng quân Phổ. Thủ đô Paris bị bao vây và dân chúng chết vì đói. Đệ nhị đế quốc đã sụp đổ và các quân đội Phổ và đồng minh chiếm một phần lớn nước Pháp. Ngày 12 tháng Giêng năm 1871, quân phổ có mặt tại thành phố Mons và tiến về phía tây, tức tiến về Mayen. Dân chúng vô cùng lo sợ, vì chồng con của họ đã tòng quân và không có tin tức gì. Ngoài chiến tranh ra lại còn có cả một trận dịch thương hàn và đậu mùa hoành hành, khiến cho người dân rất khổ sở. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng đó, họ quay trở về với tôn giáo và cầu xin Thiên Chúa cứu giúp. Đêm ngày 17 tháng Giêng năm 1871, tuyết rơi phủ kín làng Pomme. Hai chú bé Eugène, 12 tuổi, và Joseph, bác Burdett, 10 tuổi, giúp cha chất các cây kim tước vào trong lẫm. Eugène ra khỏi lẫm để nhìn thời tiết. Chính lúc đó, chú bé kêu lên là thấy một bà đẹp hiện ra trên mái nhà đối diện. Bà mặc một chiếc áo có đầy sao, nhìn chú bé và mỉm cười, hai tay giang ra. Nghe chú bé kêu, dân làng chạy tới coi, và các trẻ em khác cũng tuyên bố là chúng trông thấy bà đẹp. Chúng bảo đảm là có một quả cầu hình trái xoan màu xanh với bốn cây nến tắt đến vây quanh bà. Cha Gera, cha sở Pomme, liền tổ chức một buổi canh thức cầu nguyện chung quanh các trẻ em. Trong khi cộng đoàn lần hạt mân côi và đọc kinh Magnificat, thì các trẻ em nói rằng có một băng rôn giữa trái cầu hình xoan và mái nhà, trên đó có ghi sứ điệp của bà đẹp. Các con hãy cầu nguyện, Thiên Chúa sẽ nhận lời chỉ trong vòng thời gian ngắn. Con ta sẽ để cho mình cảm động. Trong khi cộng đoàn cầu nguyện thì các trẻ em bỗng trở nên rất buồn. Chúng giải thích rằng gương mặt của Đức Trinh Nữ cũng đã trở nên buồn bã, và một cây thánh giá lớn màu đỏ có Chúa Giêsu đẫm máu hiện ra trước mẹ. Trên đỉnh thánh giá có một bảng màu trắng mang tên Giêsu Kitô. Các trẻ em giải thích rằng bà cầm thánh giá trên tay và giơ nó cho các em, trong khi một ngôi sao thắp sáng lên từng cây nến một.
Sau đó, khi cha sở bắt hát thánh thi, kính chào mẹ là sao biển, các trẻ em miêu tả rằng thánh giá biến mất, Đức Trinh Nữ lấy lại dáng điệu ban đầu, hai tay giang ra hướng về chúng, có một thánh giá nhỏ màu trắng nhô lên trên mỗi vai, và cảnh tượng được phủ một mảnh voan trắng trước khi biến mất. Tất cả đã hết, các em nói. Khi đó, dân làng trở về nhà. Ngày 26 tháng Giêng, cuộc đình chiến được ký kết với quân Phổ. Vua Phổ được công bố là hoàng đế nước Đức. Dân chúng làng Pomme và vùng phụ cận coi đó là một ơn của việc Đức Mẹ hiện ra, nhất là vì quân Phổ đã không tiến vào La Van. Thế là các tín hữu tuấn về hành hương Pomme. Đức cha Casimir Wicard, giám mục giáo phận La Van, ra lệnh điều tra các vụ hiện ra. Chính đức cha đã đến hỏi bốn trẻ em đã tuyên bố là trông thấy Đức Mẹ, hai anh em Joseph và Eugène Barbedet, François Richer và Jean-Marie Lobossé. Theo tiến trình thường tình, cuộc điều tra tiến hành kỹ lưỡng nhưng nhanh chóng, ngày 2 tháng 2 năm 1972, đức cha Wicca công nhận tính cách đích thực việc Đức Mẹ hiện ra và cho phép tôn sùng Đức Mẹ Pomme. Đức cha tuyên bố như sau: chúng tôi xét rằng Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm, Mẹ Thiên Chúa, đã thật sự hiện ra ngày 17 tháng Giêng năm 1871 với Eugène và Joseph Barbedet, François Richer và Jean-Marie Lebossé trong thôn Pomme. Sau khi việc Đức Mẹ hiện ra được giáo quyền công nhận, cha Guérin, cha sở làng Pomme, bảo đảm việc tiếp đón các tín hữu hành hương cùng với các nữ tu của trường học giáo xứ. Nhưng sau khi ngài qua đời năm 1872, Đức Giám Mục mời các cha thừa sai hiến sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm linh hoạt các cuộc hành hương đầu tiên tới Pomme và giảng trong vùng. Đức cha Wicard đặt viên đá đầu tiên xây vương cung thánh đường Đức Bà Pomme ngày 18 tháng 6 năm 1873, nhưng ngài qua đời ít lâu sau đó. Các vị giám mục kế vị tiếp tục công trình xây cất và vương cung thánh đường đã được hoàn thành năm 1890, nhưng vì lúc đó giáo phận La Van không có giám mục, nên nhà thờ đã chỉ được thánh hiến bởi đức cha Pierre Jay ngày 15 tháng 10 năm 1900. Ngày 21 tháng 2 năm 1905, Đức Giáo Hoàng Pio X nâng nhà thờ Đức Bà Pomme lên hàng vương cung thánh đường. Trong các ngày 22 tới 24 tháng 9 năm 1908, nhà thờ được tuyên bố là vương cung thánh đường Đức Bà Hy Vọng Pomme, trước sự hiện diện của hai tổng giám mục, bốn giám mục, 600 linh mục và 15.000 tín hữu. Năm 1964, các lễ nghi kỷ niệm 75 năm Đức Mẹ hiện ra đã do Đức Sứ Thần Tòa Thánh Roncalli chủ sự. Sau này, Ngài sẽ là Đức Giáo Hoàng Gioan 23.
Vương cung Thánh Đường có các kính màu rất đẹp, được nhiều chuyên viên khác nhau làm từ năm 1874 tới 1998. Tín hữu có thể suy niệm với các cảnh diễn tả trên các kính màu. Trong cung thánh nhóm kính màu thứ nhất có các cảnh Thiên thần Gabriel truyền tin cho Đức Mẹ, Đức Maria thăm bà Elizabeth, Chúa Giêsu sinh ra, các mục đồng thờ lạy Chúa Hải Nhi, các đạo sĩ thờ lạy Chúa. Nhóm kính màu thứ hai có các cảnh dâng Chúa Giêsu vào đền thờ, trốn sang Ai Cập, Chúa Giêsu ở trong đền thờ năm lên 12 tuổi, tiệc cưới làng Cana. Nhóm kính màu thứ ba gồm các cảnh Chúa Giêsu gặp Đức Mẹ trên đường lên núi Sọ, Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với mẹ Maria, Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Mẹ ngủ, Đức Mẹ hồn xác lên trời, đội triều thiên cho Đức Mẹ. Nhóm kính màu thứ bốn gồm các cảnh sáng thế và cuộc tạo dựng mới, các vua tổ phụ của Chúa Giêsu, Đức Mẹ sinh ra, các thiên thần hát mừng, dâng Đức Mẹ vào đền thánh, Đức Mẹ và Chúa Hải Nhi, Chúa Kitô vinh quang đang đọc sách, công bố tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Đức cha Vicar dâng vương cung thánh đường cho Đức Mẹ, cạch đặt viên đá đầu tiên. Các kính màu trong nhà nguyện Đức Bà gồm các cảnh tả lại cuộc đời Thánh Giuse, báo mộng cho Giuse, đám cưới, Chúa Giêsu sinh ra, trốn sang Ai Cập, tìm thấy Chúa Giêsu trong đền thờ, Thánh Giuse canh giữ thánh gia, Thánh Giuse thợ mộc, Thánh Giuse qua đời, đội triều thiên cho Thánh Giuse. Các kính màu trong nhà nguyện thánh thể gồm các cảnh Vua David chơi hạc cầm, Chúa Giêsu và người đàn bà xứ Samaria, mục tử nhân lành, ông Môsê cho nước vọt ra từ tảng đá, người lính đâm cạnh sườn Chúa Giêsu cho bà Maria Margherita xem tim Ngài. Tư tế Melchisede dâng bánh rượu, Thánh Gioan tựa đầu vào ngực Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly, hai môn đệ trên đường về làng Emmaus. Các kính màu của gian ngang vương cung thánh đường phía nhà nguyện thánh thể gồm các cảnh kinh cầu thánh tâm Chúa Giêsu, cuộc đời Chúa Giêsu, các dụ ngôn trong phúc âm, các dấu chỉ hiện ra. Các kính màu gian ngang phía nhà nguyện Đức Mẹ gồm các cảnh kinh cầu Đức Bà, cuộc đời Chúa Giêsu, các dấu chỉ hiện ra. Các kính màu của các nhà nguyện bên cạnh phía đông gồm nhà nguyện Mân Côi, Thánh Phêrô, nhà nguyện Thánh Phanxicô thành Assisi. Các kính màu nhà nguyện bên cạnh phía tây gồm nhà nguyện Thánh Anna, Chúa Kitô vinh quang, nhà nguyện phong trào thánh thể. Sự kiện Đức Mẹ hiện ra và được giáo quyền công nhận khiến cho làn sóng tín hữu kéo nhau hành hương tới Pôme gia tăng nhanh chóng. Trong ngày kỷ niệm một năm Đức Mẹ hiện ra, ngày 17 tháng Giêng năm 1872, đã có 8.000 người tuốn về Pôme hành hương.
Năm 1903, các cha dòng hiến sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm bị trục xuất khỏi Pháp sau khi có đường lối chính trị tách biệt các giáo hội và nhà nước. Các cha đã chỉ trở lại Pôme sau đệ nhất thế chiến. Trong suốt thời gian này, chính cha sở Pôme lo lắng tiếp đón các khách hành hương. Các tu sĩ hiến sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm hiện vẫn tiếp tục công tác tiếp đón và linh hoạt các đoàn hành hương. Liên quan tới bốn trẻ em đã được trông thấy Đức Mẹ hiện ra, thì hai bé trai Joseph và Eugene sau này vào chủng viện và trở thành cha sở. François Richer trở thành bà quản gia giúp việc cho cha Eugene Barbedet, trong khi Jean Le Bossé thì vào dòng tu. Nữ công tước de Ponche, con gái công tước de Broglie, kể rằng bà mẹ của bà nghi ngờ không tin việc Đức Mẹ hiện ra. Vì lập gia đình với một nhà chính trị nên bà không tin các hậu quả chính trị mà xem ra biến cố Đức Mẹ hiện ra đã khơi dậy. Nhưng bà đặc biệt bị đánh động bởi kiểu diễn tả Đức Mẹ. Có dịp nói chuyện với cha Eugène Barbedet, bà hỏi cha bức tượng nhỏ đó có thực sự giống hình Đức Mẹ mà cha đã trông thấy không? Dù cha luôn luôn trả lời là giống, nhưng bà thì bà không tin, trong khi cô con gái thì tin và cô viết trong nhật ký của mình. Chắc chắn là cha Eugène Barbedet chân thành và vô vị lợi khi Ngài nói về thị kiến trên trời đã soi sáng tuổi trẻ của Ngài. Ngài đã chỉ là một đứa bé nhà quê nghèo nàn. ngài đã chỉ biết đọc một chút, cũng như các đứa trẻ khác đã trông thấy như ngài. Chúng đã đánh vần từng chữ một. Các con hãy cầu nguyện, Thiên Chúa sẽ nhận lời các con trong vòng ít lâu nữa. Nhưng các trẻ em lưỡng lự trên các chữ tiếp theo và đã đọc con ta mệt mỏi. Điều này xem ra ít rõ ràng và gây gương mù gương xấu cho các người đạo đức đứng chung quanh các trẻ được thị kiến. Các em đã phải đánh vần nhiều lần trước khi đọc hết cả câu, con ta để cho mình cảm động. Cho dù xem ra các sự kiện có ngây ngô và ít tin được, nhưng phải thừa nhận rằng cha Barbedet đã cho người ta cảm tưởng là một người hoàn toàn có ý thức và có lý trí mà không có dấu hiệu nào của việc loạn óc. Trong các năm 1900, có ai đó đem một tượng Đức Mẹ Pongmen về Liban và để tại làng Beshuat. Khi Đức Mẹ hiện ra tại làng này trong các năm 1976 và 2004, bức tượng này mà bản gốc đã bị lãng quên được dùng để yểm trợ óc tưởng tượng của tín hữu. Cha Claude Poussier, giám đốc đền thánh Đức Mẹ Pongma, sẽ nhắc lại nguồn gốc bức tượng này khi ngài đến hành hương tại Beshuat hồi tháng Giêng năm 2005. Nhân dịp đó, sứ điệp của Đức Bà Pongma đã được dịch ra tiếng Ả Rập và được khắc trên đền thánh Beshuat như tín hữu hành hương có thể thấy hiện nay. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m38 và 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.